Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, hôm nay chúng ta sẽ nói đến nguồn gốc hay nguyên cớ gây nên tội. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe khúc ca tâm tình qua tiếng hát Mỹ Dung.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày. Cha ơi, con như đứa bé không ai nhìn, đêm đêm cô đơn nói với sao trên trời, làm sao con biết hạnh phúc nơi dương trần, thấy con rời đòn
rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong khúc ca tâm tình. Và bây giờ mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài chia sẻ niềm tin. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về niềm tin vào sự tha tội. Con người có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc tội. Tuy nhiên theo Kinh Thánh, nan đề nằm trong sự kiện con người tội lỗi do bản chất và sống trong một thế giới có những thế lực rất mạnh dẫn dụ con người phạm tội. Điều rất quan trọng đầu tiên chúng ta cần xác định đó là tội không do Đức Chúa Trời gây ra, như Jacques khẳng định. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Đó là Jacques chương 1 câu 13. Đây là điều chúng ta cần xác định một lần đủ cả, vì khuynh hướng chung của con người là đổ lỗi cho Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái về những sự ác kinh khủng và những đau khổ triền miên con người gánh chịu mà không thể lý giải được nguyên nhân. Người ta cũng có khuynh hướng coi tội là hậu quả tự nhiên không tránh được trong cấu trúc của thực tại. Jacques cũng hoàn toàn phản bác ý tưởng đó và chút mọi trách nhiệm về tội cho cá nhân, như ghi trong Jacques chương 1 câu 14-15. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ bằng chính dục vọng của mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Chúng ta sẽ phân tích phân đoạn Kinh Thánh này và một vài phân đoạn Kinh Thánh khác để có thể xác định điều Chúa dạy về nền tảng hay căn nguyên của tội. Tất cả chúng ta đều có những ước muốn hay còn gọi là dục vọng. Về căn bản, những ước muốn này chính đáng và trong nhiều trường hợp còn là thiết yếu cho sự sinh tồn của cá nhân cũng như của nòi giống. Thí dụ đói là ước muốn đối với thực phẩm, và không thèm ăn hay không thỏa mãn ước muốn đối với thực phẩm, con người sẽ chết. Tương tự như vậy, ước muốn tính dục thúc đẩy con người tìm cách thỏa mãn. Nếu ước muốn tính dục không được thỏa mãn, con người không sinh sản và dòng giống không được tiếp nối duy trì. Dù không bàn đến việc ăn vì khoái khẩu hay lạc thú trong tính dục, nhưng tại đây chúng ta đều có thể khẳng định ngay rằng những thôi thúc trên trong con người là do Đức Chúa Trời ban, và trong nhiều tình huống, việc thỏa mãn những thôi thúc trên không chỉ được phép mà còn là bắt buộc hay cần thiết. Chúng ta cũng cần lưu ý đến khả năng chọn lựa của con người, mà không chỉ chọn lựa đối với những điều có trước mặt, trong hiện tại, mà cả đối với những điều chưa có hay đã qua. Con người là loài thọ tạo duy nhất có khả năng siêu vượt vị trí của mình trong thời gian và không gian. Với ký ức, con người có thể làm sống lại quá khứ để chấp nhận hay khước từ. Với khả năng dự phóng, con người có thể xây dựng một tình huống chưa xảy ra trong tương lai và có những chọn lựa nào đó. Con người có thể mường tượng ra mình đang giữ một địa vị nào trong xã hội hay kết hôn với một người phối ngẫu khác. Như vậy, con người không chỉ ước muốn những gì có thật trong tầm tay, nhưng cũng có thể ước muốn những điều ngoài tầm tay, chính đáng hay không chính đáng. Khả năng này mở ra cho con người vô số cơ hội để có thể có những hành động hay tư tưởng tội lỗi. Mỗi người đều có một số ước muốn tự nhiên, tự thân những ước muốn đó là tốt, nhưng đồng thời lại cũng là những lĩnh vực dễ bị cám dỗ phạm tội. Thứ nhất, muốn tận hưởng nhu cầu. Thứ hai, muốn sở hữu sự vật. Và thứ ba, muốn thực hiện ước vọng của mình. Trước hết là ước muốn tận hưởng nhu cầu. Đức Chúa Trời đã cài đặt một số các nhu cầu trong mỗi chúng ta, cho nên đáp ứng những nhu cầu đó không chỉ có tính cách thiết yếu mà còn đem lại thỏa mãn. Thí dụ như ăn và uống không chỉ thiết yếu cho sự sinh tồn nhưng còn đáp ứng thú ăn uống ngon miệng. Tuy nhiên, khi người ta chú mục tìm cách đáp ứng nhu cầu ăn uống chỉ để thỏa mãn khẩu vị một cách quá độ là đã phạm vào tội ham ăn mê uống. Thôi thúc tính dục dù không có tính cách thiết yếu trong việc duy trì sự sống cá nhân nhưng lại thiết yếu cho việc duy trì dòng giống nhân loại. Chúng ta có thể ước muốn thỏa mãn thôi thúc này một cách phải lẽ vì nó đem vui thú và cũng vì tính chất thiết yếu của việc bảo tồn nòi giống, miễn là được thỏa mãn trong hôn nhân. Thỏa mãn tính dục ngoài hôn nhân là phạm tội. Giăng cho biết, bất cứ việc thỏa mãn ước muốn tự nhiên nào một cách không phải lẽ đều là dục vọng của xác thịt. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 16. Thứ hai, ước muốn sở hữu sự vật. Sự kiện Đức Chúa Trời ban quyền quản trị cho loài người giữ một vai trò trong ước muốn sở hữu sự vật của con người. Chúng ta có thể thấy hàm ý này trong mệnh lệnh Chúa truyền bảo con người quản trị trái đất trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Đây cũng là hàm ý trong các ẩn dụ về trách nhiệm quản lý được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 14 đến câu 30. Hơn nữa, sở hữu tài sản được coi là động cơ hợp pháp để khích lệ con người làm việc siêng năng cần mẫn. Tuy nhiên, khi ước muốn thủ đắc tài sản trong con người, mạnh đến độ thúc ép con người thâu đoạt tài sản bằng mọi giá và bằng mọi cách, kể cả việc chiếm đoạt của công hay của người khác, thì ước muốn này đã suy thoái trở thành sự mê tham của mắt, như lời cảnh cáo trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 16. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thứ ba là ước muốn thực hiện sự việc. Những ẩn dụ về trách nhiệm quản lý cũng mô tả ước muốn thực hiện và thành đạt trong công việc, coi đó là ước muốn tự nhiên và phải lẽ. Đây cũng là một trong những trách nhiệm Đức Chúa Trời muốn con người chu toàn. Tuy nhiên, khi ước muốn này trở thành tham vọng thành đạt, đến độ chèn ép, dẫm đạp lên quyền lợi của người khác, thì nó suy thoái trở thành kiêu ngạo của đời, như Giăng viết trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 16 đã chưng dẫn ở những phần trên. Những ước vọng của con người, ước muốn tận hưởng nhu cầu, ước muốn sở hữu sự vật và ước muốn thực hiện công việc đều có những phương thức đúng đắn để thỏa mãn trong giới hạn Đức Chúa Trời thiết định. Không chấp nhận những ước muốn này trong phương thức và giới hạn của Đức Chúa Trời và không tùng phục quyền tể trị của Ngài là phạm tội. Lúc đó, những ước muốn trên không còn được coi là phương tiện làm vui lòng Đức Chúa Trời nữa, mà trở thành tham dục. Chúng ta cũng cần lưu ý trong các trước cám dỗ Chúa Giê-xu phải trải qua, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4. Sa-tăng đã xui dục Chúa thỏa mãn những ước muốn tự nhiên, tưởng như không có gì sai. Nhưng thời điểm và cách thức khiến cho việc thỏa mãn những ước muốn đó trở thành xấu ác. Sau khi đã kiêng ăn 40 ngày đêm, ăn uống để bảo tồn sự sống là điều tự nhiên. Việc Chúa ăn không sai, nhưng lạm dụng phép lạ của Đức Chúa Trời và ăn uống khi thời gian chịu cám dỗ chưa hoàn tất là không đúng. Việc Chúa muốn từ nóc đền thờ xuống đất an toàn là ước muốn tự nhiên, nhưng sẽ không còn là tự nhiên nữa nếu đòi hỏi cha phải làm phép lạ để bày tỏ quyền năng. Sở hữu toàn thế gian cũng là điều tự nhiên vì cả vũ trụ vốn do Ngài tạo dựng. Nhưng thờ lạy ma quỷ để có quyền sở hữu đó là sai lầm. Thông thường, sự cám dỗ đến từ bên ngoài như trường hợp Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trong trường hợp Adam và Eva, con rắn không trực tiếp dụ dỗ con người ăn trái cấm mà nó nêu nghi vấn không biết Chúa có cấm ăn tất cả các trái cây trong vườn không. Ma quỷ còn nói thêm, ăn trái cấm không những không chết, mà lại trở nên giống như Đức Chúa Trời. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 4 câu 5. Dù ước muốn ăn trái cấm và trở nên giống Chúa là những ước muốn tự nhiên, nhưng thêm vào đó còn có yếu tố dụ hoặc của ma quỷ từ bên ngoài. Trong một số các trường hợp, con người bị xui dục vượt qua giới hạn thiên định, không do ma quỷ, nhưng do những con người khác. Trong phân tích cuối cùng, tội là lựa chọn riêng của chính con người đó. Ước vọng trong lòng thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên và có thể cũng có những thôi thúc từ bên ngoài, nhưng trách nhiệm chính vẫn là trách nhiệm của người đó. Adam và Eva quyết định làm theo thôi thúc bên trong và lời dụ dỗ từ bên ngoài, nhưng Chúa Giê-xu từ chối không làm theo thôi thúc nào hết. Thêm vào với ước muốn bên trong và cám dỗ bên ngoài, còn có thêm yếu tố nữa là dịp tội hay cơ hội phạm tội. Trong trường hợp Adam và Eva, cả hai không có cơ hội để ngoại tình hay ghen tương. Nhưng sau khi loài người sa ngã, hoàn cảnh cám dỗ phạm tội của con người phức tạp hơn nhiều. Và yếu tố mới như bản ngã xác thịt đã là một yếu tố rất mạnh xô đẩy con người vào con đường tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô cho biết, có một thôi thúc mạnh mẽ từ bản ngã sa đọa bên trong, cột trói con người bằng sức mạnh của xiềng xích. Ông viết trong Roma chương 7 câu 18. Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Trong Galati chương 5 câu 16 đến câu 24, ông cũng mô tả rất sinh động cuộc tranh chấp dai dẳng âm thầm giữa bản ngã sa đọa trong con người và Đức Thánh Linh là đấng ngự trị trong lòng tín nhân. Tuy nhiên, chính cơ đốc nhân phải quyết định và phải chịu trách nhiệm hoặc tuân theo thôi thúc của Thánh Linh hay chiều theo ước muốn của bản ngã, có nghĩa là phạm tội. Ngày nay, xã hội con người càng ngày càng sa đọa nghiêm trọng hơn, con người cũng không có hy vọng gì có thể khá hơn những con người đầu tiên. Nếu Adam và Eva còn phạm tội trong một môi trường sống toàn hảo, thì trong môi trường đầy cám dỗ hôm nay, con người ở trong tình trạng vô vọng hơn hết. Vì vậy, điều hiển nhiên là phương thức giải cứu con người khỏi tội không thể đến từ con người, nhưng phải là một giải pháp siêu nhiên từ Đức Chúa Trời, và đó là điều mà Ngài đã thực hiện từ hơn 2.000 năm trước qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.